This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì như tôi Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn do Hoàng Tính thực hiện, một câu chuyện ngắn ngắn thôi gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Câu chuyện chúng tôi xin được hầu gửi đến cho quý vị có tên là Bến Bờ Tự Do. Mời quý vị cùng đến với câu chuyện ngắn Bến Bờ Tự Do này coi như thế nào nhé. Thưa quý vị, mời quý vị. Thái Lan năm 1979, kỷ niệm một đêm vượt biên. Ghe chúng tôi có tất cả 22 người, gồm 2 phụ nữ, 8 trẻ em và 12 người còn lại đều là đàn ông thanh niên, trong đó có tôi. Khởi hành từ Rạch Giá ven theo vịnh Thái Lan và dự định trong 2 hay hoặc là 3 ngày là sẽ băng qua Campuchia cũng như là cặp bờ biển Thái. Nhưng đã đến cái ngày thứ 10 rồi. Đến ngày thứ 10 rồi mà vẫn còn loanh quanh ở trong cái vùng vịnh này. Tứ bề chỉ là nước và nước thôi. Ghe thì cũng đã chết máy rồi, hết dầu rồi, hết nước rồi, cũng như là hết luôn cả thức ăn luôn rồi. Chúng tôi thả nổi cái chiếc ghe, nó trôi dạt giữa biển khơi. Rồi phó mặc cho cái số mệnh nó như thế nào thì như thế nào.
Giữa lúc đang tuyệt vọng nằm chờ chết thì cứu tinh xuất hiện. Một tàu đánh cá Thái Lan rất lớn tấp lại. Họ tiếp nước uống và thức ăn cứu sống cả bọn. Trên tàu Thái Lan, một thanh niên nói tiếng Anh khá sành sỏi. Hắn tự giới thiệu là sinh viên ở Bangkok, nhưng đánh cá là nghề truyền thống của gia đình. Cha hắn là thuyền trưởng chiếc tàu đánh cá tối tân và hiện đại này. Đang dịp nghỉ học, hắn về thăm nhà và nhân tiện theo tàu của cha ra biển học hỏi kinh nghiệm nghề nghiệp của gia đình. Sau khi đã tỉnh táo phục hồi sức khỏe phần nào, chúng tôi nhờ hắn kéo vào bờ. Hắn lắc đầu từ chối, nói không được. Thái Lan lúc đó đang bị làn sóng người tị nạn Việt Nam làm điên đầu vì phải cưu mang. Chính quyền Thái ra thông báo nếu gặp tàu vượt biên Việt Nam vì lý do nhân đạo có thể cứu, tiếp tế thực phẩm, xăng dầu cho họ, vân vân, đi tiếp qua Mã Lai hay Nam Dương, Indonesia, những nước khác. Tuyệt đối không được cưu mang vô đất liền Thái, vi phạm sẽ bị phạt rất nặng. Thuyền trưởng này không dám kéo chúng tôi vô là vì vậy.
Thế nhưng chúng tôi vẫn cứ nặng nỉ cầu khẩn mãi như vậy. Thuyền trưởng Thái đã nghĩ ra một cách, đó là ông bằng lòng, ông kéo chúng tôi đi khoảng đầu cũng khoảng cỡ một tiếng thì cũng đã thấy xa xa cái núi non của đất Thái trùng điệp ẩn hiện đó rồi. Chắc đâu cũng khoảng chừng khoảng vài cây số nữa là tới. Nhưng mà họ đã dừng lại. Thuyền trưởng cho thợ máy xuống châm dầu nhớt, sửa chữa cho ghe chúng tôi. Sau đó thì máy nổ trở lại. Xong xuôi ông từ giã. Và ông nói rằng:
đợi trời gần tối mở máy cho ghe nó vô gần tới bờ nha. Nhưng mà đừng tới gần bờ quá. Lấy búa đục lũng cái thuyền cho nước nó tràn vào chìm luôn nha. Xong rồi á, mọi người cùng bơi vào trong bờ. Như vậy á, thì chính quyền của Thái nó không còn một cái lý do gì á, nó đẩy ra khơi, vì ghe nó đã chìm xuống biển rồi hả? Ông cũng đã dặn dò kỹ lưỡng, cũng đừng vào nhiều quá, thì ghe nó sẽ mắc cạn ở trên cái bãi và không chìm được. Thì như thế nào thì chính quyền Thái cũng sẽ sửa giùm, cho nước uống, cho thực phẩm và lại tống chúng tôi ra biển trở lại đó.
Trời chạng vạng tối, chúng tôi bắt đầu hành động. Khi đã đến nơi, mực nước khoảng chừng chỉ 2 mét và thấy đất liền rõ ràng trước mặt, chúng tôi đồng ý đục thủng thuyền cho chìm. Lúc này mới sinh ra vấn đề, hầu hết trên ghe đều là dân Sài Gòn vượt biên và không biết bơi. Thôi thì cũng được, ai không biết bơi thì nắm cái thùng dầu hay miếng ván nào đó cũng có thể cầm cự đạp tới bờ. Nhưng còn 6 đứa con nít mới là vấn đề nan giải. Bàn qua tính lại thì 5 đứa kia có mấy người khác trên ghe biết bơi, nhận cõng một đứa trên cổ, còn đứa cuối cùng vẫn chưa ai nhận. Thiệt tình thì ai cũng đuối lắm rồi. Đây là vấn đề sống chết. Mỗi người tự lo cho mình còn chưa biết số mạng ra sao. Làm sao có thể đèo bồng thêm một người nữa? Con bé này khoảng 2-3 tuổi, nhỏ xíu. Cuối cùng thì tôi là thằng ngu, ỷ mình cũng biết bơi nên nhận cõng con bé. Mọi người đều xuống nước sẵn sàng. Ai có ván cầm ván, ai có thùng nắm thùng. Người tài công dùng búa bổ chỉ mấy nhát là tấm ván ở đấy bong ra dễ dàng. Chiếc ghe chìm dần xuống biển.
Giờ phút sống chết là đây. Ghe đã chìm, không còn đường lui, chỉ có dải đất trước mặt. Bến bờ tự do chỉ khoảng 100 thước nữa mà thôi. Tôi cõng con bé trên vai cho nên nó bao giờ nó cũng ở trên cái mặt nước. Mới bắt đầu thì không thấy gì, nhưng chỉ chục cái khoát tay thì cũng đã bắt đầu thấm rồi. Mọi người ai cũng bị sóng biển đánh dạt, mỗi người một nơi, mạnh ai nấy giữ, mạng ai nấy giữ. Bây giờ có ai mà đuối sức chìm ở bên cạnh cũng đành phải chịu thôi, không ai có thể cứu được ai cả. Lúc này trời cũng đã bắt đầu tối, bên trong bờ cũng đã lấp lánh ánh đèn, cho nên chúng tôi cứ nhắm cái ánh đèn mà chúng tôi tới thôi. Tự do đang ở trong tầm tay. Cố lên nữa đi. Nhưng tôi đã mệt và tôi đã bắt đầu tôi hối hận là đã nhận cõng cái con bé này nè. Lúc nãy tôi nhắm sức bơi của mình và nghĩ rằng là có thể vào bờ dễ dàng, cho nên không cần một cái miếng dán nào đó cả. Chỗ này nó cũng không sâu lắm, nếu mà không bơi được thì chắc cũng có thể từ từ đi vô được. Nhưng mà tôi đã tính lầm rồi. Tôi tính là tính cái sức bơi ở trong mấy cái hồ tắm ở Sài Gòn đó. Còn ở đây là biển cả mông lung, sóng biển thì đông đưa khó lường lắm. Mình bơi có 2 mét, sóng lại kéo mình về 1 mét rưỡi rồi. Chân thả lỏng, thấy chạm đáy. Nhưng mà toàn là đá ngầm, sắc bén nó đã cắt chân tôi, đau thấu xương luôn. Tôi đã nghe có tiếng khóc la của ai đó, chắc là cũng bị đá cắt chân rồi thì phải. Không thể đi được. Phải bơi mà thôi.
Đang cố gắng đập nước, con bé trên vai tôi không biết tại sao lại buông tay ra, không ôm cổ nữa, làm tôi hoảng hồn, phải vội vàng dùng một tay giữ nó lại, chứ không nó tuột đi mất. Thành ra tôi còn lại có một tay. Mới chút, tôi đã cảm thấy mình không chịu được nữa. Con bé trên vai ổn tông mà sao nặng chình chịch. Trời ơi, có lý nào 10 ngày trên biển đói khát chập chùng không sao, bây giờ thấy bờ tự do trước mắt lại chết lãng xẹt vậy sao? Nhưng tôi biết Nếu cứ như vậy, cả tôi lẫn nó sẽ chìm mà thôi. Không được, tôi đâu có dễ dàng chết như vậy. Tôi còn có cha mẹ, anh chị em đang trông ngóng tin tức từng ngày từng giờ. Nếu mà định mệnh cay nghiệt bắt tôi phải buông tay giữ con bé ra thì cũng đành mà thôi. Tôi đã hết sức rồi, một mình tôi còn có hy vọng sống còn. Tôi khấn thầm: Trời Phật ông bà có linh thiêng, xin hãy thông cảm. Con đã hết sức rồi, con phải lo mạng sống của con thôi.
Dạ, giữa lúc tôi sắp sửa buông con bé ra để có thể tự bơi cả hai tay để mà vào bờ, thì không biết có ai phù hộ mà nó bỗng nhiên nó như mới ngủ dậy, nó quàng cả hai tay qua cổ tụi tôi, nó ôm cứng lại. Tôi nó mừng quá, tôi mừng như là có ai tiếp sức. Bỗng nhiên cảm thấy thiệt là khỏe mạnh và đạp nước bơi luôn một mạch vào ở trong bờ luôn.
Những tháng ngày trong trại tị nạn, anh P, ba của bé Khuê, tôi cõng hôm đó nhờ có thân nhân ở nước ngoài gửi tiền tiếp tế nên gia đình sống rất thoải mái và đầy đủ. Anh luôn luôn rủ tôi tới nhà ăn nhậu để cảm ơn. Dĩ nhiên anh không biết là đã có lúc chỉ một chút xíu nữa thôi, anh có thể đã mất một đứa con, và ngay người đang cùng ly với anh cũng có thể đã không còn. Chỉ vài tích tắc thôi, mọi sự có thể khác đi một cách khốc liệt không ai ngờ. Cô bé Khuê năm xưa nay cũng sắp xỉ ngoài 40, một nơi nào đó trên xứ Úc Đại Lợi xa xôi kia. Chắc cô không có chút ký ức nào về buổi chiều vượt biển đó cả. Nhưng tôi thì làm sao quên được.
Em gửi về cho anh dăm bao thuốc lá, anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay. Gửi về cho mẹ dăm chiếc kim mây, mẹ may hộ con quê hương quá đọa đầy. Gửi về cho chị dăm ba sớm vải, chị may áo cưới hay chị may áo tàn. Gửi về cho em kẹo bánh thanh thang, em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng. Con gửi về cho cha một mảnh áo trắng, cha mặc một lần khi ra pháp trường phơi thay. Gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy, mơ ước một ngày quê hương sẽ thành. Cho anh một cây bút máy, anh vẽ cuộc đời như ước vọng mong manh. Gửi về cho mẹ dăm gói chè xanh, mẹ pha hộ con dòng nước mắt đã khô cằn. Gửi về cho chị hộp diêm nhóm, chị đốt cuộc đời trong hoang lạnh mùa sương. Gửi về cho em chiếc nhẫn yêu thương, em bán cho đời để tìm đường vươn biển. Con gửi về cho cha vài viên thuốc ngủ, cha rũ cuộc đời trong tử tù chung thân. Gửi về Việt Nam khúc hát ân cần, xin chút yên lành trong giấc ngủ xa vàng, gửi về Việt Nam khúc hát ân cần, xin chút yên lành trong giấc ngủ xa vàng.
Thưa quý vị, đó là giọng ca của Quốc Khanh qua sáng tác của cố nhạc sĩ Việt Dũng. Ca khúc được mang tên Một Chút Quà Cho Quê Hương là một ca khúc mà Hoàng Tính cũng như là Như Tuyền gửi kèm gửi tặng cho quý vị trong câu chuyện ngắn được mang tên Bến Bờ Tự Do, tác giả là Thái NC. Cảm ơn tác giả Thái NC có một cái câu chuyện rất cảm động để chúng ta hồi nhớ lại những cái ngày tháng đau buồn sau năm 1975 đau thương đó. Như Tuyền, Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc truyện ngắn này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong những lần đọc truyện ngắn tuyển chọn lần sau. Cảm ơn quý vị.